Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Tôi mong các người hãy ghi nhớ bài của anh cả Kyle S. McKay, thầy 70 có thẩm quyền trung ương, sự gia và người ghi chép của giáo hội, đăng trong tạp chí Liahona tháng 9 năm 2023 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi người chúng ta đã được ban cho những điều nhắc nhở riêng về Đấng Kitô. Hãy dựa vào những điều này và nhớ đến Ngài. Là một phần kinh nghiệm trần thế của chúng ta đều lệ thuộc vào không chỉ một bức màn che của sự lãng quên, mà còn ở trong tình trạng hay quên. Bức màn che của sự lãng quên khiến chúng ta quên đi những cảnh tượng và lẽ thật mà mình đã biết trong cuộc sống tiền dương thế. Tình trạng hay quên của chúng ta khiến chúng ta quên lãng và lạc khỏi các lẽ thật mà mình đã học được hoặc được học lại trong cuộc sống này. Nếu chúng ta không vượt qua được trạng thái sa ngã của sự quên lãng, thì chúng ta sẽ tự nhiên trở nên nhạy làm điều bất chính, nhưng chậm nhớ đến Chúa của chúng ta. Với mỗi lệnh truyền Ngài ban cho, Thượng Đế hứa chuẩn bị sẵn một đường lối cho chúng ta để chúng ta có thể thực hiện được những điều Ngài phán truyền, để chúng ta có thể vâng theo lệnh truyền phải nhớ đến Ngài. Chúa đã chuẩn bị những điều nhắc nhở. Quả thật, tất cả mọi sự việc đều được sáng tạo và tạo nên để làm chứng và nhắc nhở chúng ta về Đấng Kitô. Điều này đã được dự định, ví dụ, rằng chúng ta nhớ đến Ngài khi muôn chim vui mừng ca vang lên khắp chốn rừng thẳm. Bát ngát thanh thang, ngàn lá xanh non chập trùng. Đá cũng có thể kêu lên như là một chứng ngôn và để nhắc nhở về Chúa Giêsu. Thật ra, cả trái đất là sự làm chứng tuyệt vời về Ngài qua âm thanh và cảnh vật nhắc nhở chúng ta nhớ đến Đấng sáng tạo. Những lời nhắc nhở dường như ngẫu nhiên trong mọi tạo vật được tăng thêm bởi những điều nhắc nhở trang trọng hơn mà chúng ta tìm thấy trong các giáo lễ thiêng liêng. Abinadi dạy rằng dân Israel thời xưa đã được ban cho các giáo lễ nghiêm ngặt để thực hiện, để giữ cho họ nhớ tới Thượng Đế và bổn phận của mình đối với Ngài. Các vị tiên tri thời hiện đại cũng đã dạy giống như vậy. Chủ tịch Spencer W. Kimball 1895-1985 tuyên bố: "Tôi cho là sẽ không bao giờ có sự bội giáo, sẽ không bao giờ có tội ác, nếu mọi người đều ghi nhớ, thực sự ghi nhớ, những gì họ đã giao ước trong nước báp têm hoặc tại bàn tiệc thánh và trong đền thờ. Sự chuộc tội của Đấng Kitô là dành cho tất cả mọi người lẫn cho cá nhân. Những lời nhắc nhở của Ngài cũng vậy. Do đó, ngoài các giáo lễ đồng nhất được ban cho tất cả mọi người, Ngài còn ban cho chúng ta nhiều lời nhắc nhở khác nhau và cho riêng cá nhân về Ngài. Ví dụ, đất sét hoặc bùn thông thường không có khả năng khiến nhiều người nhớ tới Chúa Giêsu hoặc dâng trào cảm xúc và lòng biết ơn đối với Ngài. Nhưng người đàn ông mà đã được làm cho sáng mắt khi Chúa Giêsu đắp bùn vào mắt ông có lẽ đã nhớ tới Chúa Giêsu một cách đầy yêu thương mỗi khi ông ta nhìn thấy đất sét hay bùn. Liệu có thể nào để Na-a-man nhìn thấy một dòng sông, đặc biệt là sông Giô-đanh, mà lại không nghĩ đến Chúa là Đấng đã chữa lành cho ông ở đó? Mỗi người chúng ta đều đã được ban cho một hoặc nhiều điều nhắc nhở cá nhân về Đấng Kitô. Hãy dựa vào những điều này và nhớ đến Ngài. các biên sự và lịch sự là những tài liệu bổ sung mà Chúa đã cho chuẩn bị nhằm giúp chúng ta vâng theo giáo lệnh của Ngài để ghi nhớ. Thánh thư, những biên sự về sự giao tiếp của Thượng Đế với con cái Ngài, thường đề cập đến việc chia sẻ chứng ngôn hoặc làm chứng về Ngài. Các biên sự thiêng liêng, kể cả nhật ký cá nhân, giúp chúng ta chia sẻ chứng ngôn. Những khoảng khắc sâu sắc với Thánh Linh là ân tứ mà, trong khoảng khắc đó chúng ta tin rằng mình sẽ không bao giờ quên. Nhưng tình trạng hay quên của chúng ta khiến cho ảnh hưởng mạnh mẽ của chính trải nghiệm sâu sắc đó phai nhạt theo thời gian. Một mục nhật ký, một bức ảnh hoặc một hồ sơ có thể giúp chúng ta không chỉ nhớ tới những khoảnh khắc sâu sắc mà còn gợi lại những cảm xúc và Thánh Linh mà chúng ta đã cảm nhận được. Không có gì ngạc nhiên khi lệnh truyền đầu tiên vào lúc đó, sau khi giáo hội được thiết lập trong gian kỳ này là một biên sự phải được lưu giữ giữa các ngươi. Biên sự được lưu giữ đúng cách sẽ mở rộng tâm trí chúng ta, thuyết phục được chúng ta biết được lỗi lầm của mình và đưa chúng ta đến với Thượng Đế. Dĩ nhiên, rốt cuộc thì chúng ta có thể chia sẻ chứng ngôn về lẽ thật bởi vì chúng ta đã nhận được một lời chứng về lẽ thật từ Đức Thánh Linh, là Đấng, làm chứng của Thiên Thượng. Trong vai trò này, Đức Thánh Linh ghi chép lẽ thật trên lòng chúng ta. Ngài giúp chúng ta nhớ đến Đấng Kitô và mọi điều mà Ngài đã dạy chúng ta. Sự liên quan giữa Chúa Giêsu, các biên sự, Đức Thánh Linh và việc ghi nhớ được cho thấy trong sách Moroni, chương 10, câu 3 đến câu 5. Chúng ta được hứa rằng nếu chúng ta đọc sách Mạc Môn, một biên sự thiêng liêng trong tinh thần tưởng nhớ và cầu vấn Thượng Đế trong danh Chúa Giêsu Kitô bằng một tấm lòng chân thành với chủ ý thực sự và đức tin nơi Đấng Kitô, thì Đức Thánh Linh sẽ biểu lộ cho chúng ta tính trung thực của biên sự này. Và nếu biên sự cụ thể đó là đúng thật thì Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Việc nhớ đến Chúa Giêsu dẫn đến sự cứu chuộc và cứu rỗi. Hãy cân nhắc vai trò của việc ghi nhớ trong sự cứu chuộc của Anma con. Khi thiên sứ hiện đến cùng Anma, vị ấy đưa ra lệnh truyền cho Anma là hãy đừng tìm cách phá hoại giáo hội nữa. Nhưng thậm chí trước khi ban hành sắc lệnh đó, vị thiên sứ đã tuyên bố: hãy nhớ sự tù đầy của các tổ phụ ngươi, và hãy nhớ những điều Đấng Kitô đã làm cho họ thật vĩ đại biết bao, vì họ bị ở trong vòng nô lệ và đã được Ngài giải thoát. Mệnh lệnh của thiên sứ để ghi nhớ không chỉ đơn giản là một chỉ thị khôn ngoan với sự áp dụng rộng rãi. Đối với Anma, đó là một manh mối cụ thể, một gợi ý đầy yêu thương về cách ông có thể sống sót qua kinh nghiệm gần kề cái chết mà ông suýt nữa trải qua. Hơn 20 năm sau, Anma chia sẻ với con trai mình là Helaman những chi tiết đầy ấn tượng về những gì ông đã trải qua khi ông nằm tê liệt và bị câm trong 3 ngày, hối cải lúc hầu như gần kề sự chết. Sau khi thiên sứ rời khỏi, Anma chắc hẳn đã nhớ lại khá rõ những điều ông nhớ nhiều nhất là các tội lỗi của ông. Anma nhớ lại, nhưng cha đã bị một cực hình vĩnh cửu sâu xé. Phải, cha đã nhớ lại tất cả những tội lỗi và những điều bất chính của mình, và vì thế cha phải bị giày vò với những nỗi đau đớn của ngục giới. Chỉ cần nghĩ tới việc đứng trước Thượng Đế đã khiến Anma tràn đầy cảm giác sâu xé tâm hồn, đến mức ông đã nghĩ đến việc bỏ trốn, không chỉ đơn thuần là chết đi mà còn trở nên tắt liệm đi cả tâm hồn lẫn thể xác. Chúng ta nên dừng lại để hiểu chỗ này. Anma không chỉ đơn thuần trả giá bằng 3 ngày khủng khiếp nào đó mà đã được định trước là hậu quả thích hợp cho tội lỗi của mình. Không, ngay từ lúc ban đầu, 3 ngày đầu, ông đã bị bao vây bởi xiềng xích vĩnh viễn của cõi chết. Chắc chắn là ông sẽ tiếp tục ở trong tình trạng khủng khiếp này lâu hơn 3 ngày, mãi mãi, nếu không vì sự thật là một cách đầy thương xót, bằng cách nào đó, từ một nơi nào đó, ông đã nhớ là cha mình đã tiên tri về sự hiện đến của một Đức Chúa Giêsu Kitô, một vị nam tử của Thượng Đế, để chuộc tội lỗi cho thế gian. Rồi ông nói, bấy giờ, khi tâm trí cha vừa nghĩ đến điều đó, thì cha liền kêu cầu trong lòng mà rằng, hỡi Chúa Giêsu là vị nam tử của Thượng Đế, xin Ngài hãy thương xót con là kẻ đang ở trong mật đắng và đang bị bao vây bởi xiềng xích vĩnh viễn của cõi chết. Và bấy giờ, này, cha vừa nghĩ xong điều ấy, thì cha không còn nhớ đến những sự đau đớn nữa. Phải, cha không còn bị day dứt bởi sự hồi tưởng tới các tội lỗi của mình nữa. Anma đã tuân theo lệnh truyền của Thiên Sứ là phải ghi nhớ. Ông đã nhớ đến Chúa Giêsu và cũng giống như Chúa Giêsu đã giải cứu các tổ phụ của Anma khỏi nơi tù đầy của họ, Ngài đã giải cứu Anma khỏi nơi tù đầy của ông. Thật là sự thương xót dịu dàng và sự giải cứu vĩ đại biết bao. Thật là một sự thay đổi đáng kinh ngạc trong tấm lòng và tâm trí. Anma, người mà chỉ trước đó không lâu, thậm chí còn nghĩ tới việc lẩn trốn khỏi sự hiện diện của Thượng Đế bằng cách trở nên tắc liệt, bây giờ đã hình dung về Thượng Đế và các thiên sứ thánh của Ngài và hết sức khao khát được đến đó. Sự biến đổi kỳ diệu này đã được khơi dậy chỉ bằng một sự ghi nhớ. Kinh nghiệm của Anma mang đến ý nghĩa thực sự cho những lời cuối cùng trong bài giảng cuối cùng của vua Benjamin. Và giờ đây, hỡi loài người, hãy ghi nhớ và đừng để cho mình phải bị diệt vong. Khi chúng ta cố gắng luôn luôn nhớ đến Chúa Giêsu, điều quan trọng là phải nhớ rằng Ngài luôn luôn nhớ đến chúng ta. Ngài đã chạm vào chúng ta trong lòng bàn tay Ngài. Hãy nghĩ về điều đó. Chúa Giêsu nhân từ sẽ không thể quên chúng ta, nhưng Ngài rất dễ dàng và sẵn lòng quên đi tội lỗi của chúng ta, là điều cũng đã làm Ngài bị bầm tím. Điều đó thật đáng để làm.